Tae luad calendam tantareo van, Jesu gantae lam prangian. Vadon ben lam cha cum nyau ta voi ha, Nae tua tae lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chất trông.
Đây
để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Những Người Nữ Trong Kinh Thánh. Thưa quý thính giả, câu chuyện về một phụ nữ mà Kinh Thánh gọi là người đàn bà tà dâm được ghi trong Kinh Thánh, sách Giăng đoạn 8, từ câu 1 đến câu 11 như sau. Ngày kia Đức Chúa Giêsu lên trên núi Olive, nhưng sáng sớm thì Ngài trở lại đền thờ. Cả dân sự đều đến cùng Ngài để nghe Chúa dạy dỗ. Bây giờ các thầy thông giáo và người Pharisee đem đến một người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội tà dâm. Họ để người đứng giữa đám đông và nói cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang về tội tà dâm. Theo luật pháp của Môi-se thì nên ném đá những hạng người như vậy. Thầy nghĩ sao? Họ nói vậy là để thử Ngài, hầu có cớ để kiện Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Và vì họ cứ hỏi nữa, thì Chúa ngước lên và phán rằng: Ai trong các ngươi là người vô tội, thì hãy trước nhất ném đá vào người. Rồi Ngài lại cúi xuống tiếp tục viết trên mặt đất. Khi nghe lời Chúa nói như vậy, thì họ kế tiếp nhau mà bỏ đi ra khỏi chỗ đó. Những người có tuổi thì đi trước. Cuối cùng chỉ còn Đức Chúa Giêsu với người đàn bà vẫn còn đương đứng đó. Thưa quý vị, đọc Kinh Thánh đến đoạn này, chúng ta không khỏi có sự suy nghĩ. Có lẽ lúc Chúa Giêsu cúi xuống, dùng ngón tay mình viết trên mặt đất, mỗi một chữ của Ngài viết ra có thể là một tội của ai đó đang đứng trong nhóm người đang hăm hở muốn ra tay ném đá người đàn bà có tội. Nhưng Chúa là Đấng Thánh, Ngài có năng quyền biết được tất cả mọi sự trong cuộc đời của mỗi người. Ngài cũng đọc được thấu mọi bí ẩn trong linh hồn, trong tâm tưởng của mỗi một cá nhân. Vì thế, Ngài biết được ai là người trong nhóm họ, những người đã phạm những tội gì thì Ngài viết ra. Họ nhìn biết nên đã lặng lẽ nối bước nhau rời khỏi hiện trường mà không có một phản ứng nào sau đó. thật hoàn toàn trái với tình hình lúc đầu. Tiếp theo, chúng ta để ý lời Chúa phán cùng người đàn bà trong câu 10, câu 11. Chúa hỏi, các người kiện cáo ngươi đâu rồi? Không ai định tội ngươi sao? Người đàn bà thưa rằng, lạy Chúa, không ai hết. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ta cũng không định tội ngươi. Hãy đi và đừng phạm tội nữa. Ôi, lời Chúa phán cùng người đàn bà có tội thật ngắn ngủi, nhưng hàm xúc bao ý nghĩa. Khi Chúa phán, ta không định tội ngươi, điều này nói lên lòng bác ái vô lượng của Thiên Chúa đối với kẻ có tội và quyền năng tha thứ lớn lao của Ngài. Lời Ngài phán, ta cũng không định tội ngươi, thật sự đã giải phóng cho người đàn bà này cả về thể chất lẫn tinh thần, và có thể linh hồn của bà nữa. Giả sử ngày hôm đó bà không có phước được gặp Chúa, có lẽ bà đã phải chết dưới cơn ném đá không chút xót thương của những người muốn bắt tội bà. Sự hành hình này thật là tàn nhẫn và bất nhân vô cùng. Đọc qua câu chuyện trên đây, chúng ta cũng có thêm được niềm hy vọng rằng nếu Chúa đã tha tội cho người đàn bà kể trên, thì chúng ta cũng có cơ hội được Chúa tha thứ và cứu chuộc chúng ta trong ngày phán xét, nếu ta kêu cầu cùng Ngài. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng tôi rất vui mừng được hầu chuyện cùng quý vị trong giờ phút này qua đề tài một định hướng tích cực cho cuộc đời. Thưa quý vị, trước khi nam tài tử Anh Quốc là Robert Morley đã chung mãn cuộc đời trên trần thế này, thì ông có trăn trối yêu cầu một điều là khi chôn ông, nhớ chôn luôn những tấm thẻ tín dụng của ông. Lẽ dĩ nhiên là người nhà của ông làm theo lời trăn trối của người thân mình đã đi vào trong quá vãng. Nhưng có một điều là sau cái tang lễ của ông, thì tờ báo London Times đã nhận được rất nhiều thư của độc giả là những người đã quan tâm đến những nhu cầu cho cuộc đời này và cuộc đời mai hậu. Một ở trong những độc giả đó là một nữ độc giả cho biết rằng bà ta muốn trông theo bà một cái bản đồ thật tốt. Bà nói rằng, tôi đã gặp phải sự rắc rối, khó khăn quá nhiều để tìm kiếm hướng đi cho cuộc sống trong đời này. Cho nên tôi rất lấy làm lo lắng cho cái đời sống mai hậu. Cho nên tôi cần một bản đồ định hướng chỉ lối cho tôi để được yên lòng. Thưa quý vị và các bạn, bản đồ định hướng cho cuộc đời của mỗi người trong chúng ta để sống trong đời này và cho cả đời sau không phải là một bản đồ được vẽ bằng bút mực trên giấy tờ, mà là một niềm tin tưởng trong tâm hồn, trong con tim của mỗi người của chúng ta đương còn ở trên trần thế. Học giả John Alexander đã viết quyển sách với tựa đề là The Warrior's Edge, nói về những bản đồ định hướng địa hình, địa vật và địa thế. Và ông cũng nói rằng phương cách để tìm kiếm định hướng đích thực cho cuộc sống trong đời này là một hệ thống tin tưởng. Trong phúc âm cử ước, sách Thi Thiên đoạn thứ 16, vua David đã nói đến hệ thống tin tưởng định hướng cho đời sống hiện tại và đời sống mai hậu một cách bảo đảm trong mọi phước hạnh. Tôi xin đọc sách Thi Thiên đoạn thứ 16, câu 1 đến câu thứ 11. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Tôi đã nói cùng Đức Chúa Trời rằng, Ngài là Chúa tôi. Trừ Ngài ra, tôi không có phước gì cả. Tôi lấy làm thích mọi đàn, các người thánh trên đất và những bậc cao sang. Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên. Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chắn của tôi. Ngài gìn giữ phần sản tôi mai được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành. Phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ. Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi. Ban đêm lòng tôi cũng được dạy dỗ tôi. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Bởi cái ấy, lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ, xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn. Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường của sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, ai bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Thưa quý vị và các bạn, có cái sự bảo đảm bền vững bởi niềm tin và trông cậy nơi Chúa. Vua David nói, tôi nương náu mình nơi Chúa. Chúa chỉ cho tôi biết con đường của sự sống. Xin hãy phù hộ tôi. Muốn được Chúa bảo đảm cái niềm tin trong phước hạnh của Ngài, người tin Chúa phải thật sự dấn thân trong niềm tin kính Chúa. Ngài là Chúa tôi, ngoài ra không có phước gì khác cho tôi. Vâng, một khi chúng ta có một lập trường dứt khoát tin cậy nơi Chúa, Ngài là Chúa tôi và ngoài Ngài ra không có phước gì khác cho đời của tôi cả. Nếp sống trong định hướng đích thực tin kính Chúa là phải có một lập trường dứt khoát phân rẽ và riêng biệt. Tôi không dâng của lễ cho các thần khác, cũng không nói đến tên của các thần trên môi miệng tôi. Cơ nghiệp định hướng đích thực cho cuộc đời trong Chúa là gì? Là thừa hưởng sản nghiệp tâm linh. Chúa là phần cơ nghiệp và là cái chán của tôi. Chính Ngài là đấng nắm giữ cơ nghiệp cho tôi. Sự ném trải cơ nghiệp tâm linh được thỏa đáp mãn nguyện. Vua David cũng tuyên xưng rằng, ranh giới của tôi nằm nơi tốt lành. Tôi có được cơ nghiệp tốt đẹp ở trong Chúa. Cái nhìn của định hướng đức tin cho cuộc đời như thế nào? Là được vững vàng, chắc chắn trong đời sống của những kẻ có định hướng đức tin trong Chúa. Tôi hằng để Chúa ở trước mặt tôi và Ngài ở bên hữu tôi, nên tôi chẳng hề bị rúng động. Ngày hôm nay có nhiều người lo lắng sợ hãi, cuộc đời luôn luôn bị dao động là vì họ không có đặt cái niềm tin nơi Chúa. Vua David đã tuyên xưng như thế nào? Tôi hằng để Chúa ở đâu? Ở trước mặt tôi. Có bà vợ của một vị mục sư kia lâm bệnh nặng và nằm trên giường bệnh. Nhưng chồng của bà thì phải đi dự phiên họp quan trọng ở trong hội thánh. Ông chần chờ không muốn ra đi vì ngại rằng bà ở nhà một mình không được yên ổn. Biết được vậy, bà vợ mới nói rằng: đừng lo sợ, Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc em mà. Trong lúc chồng bà đi họp không có ở nhà, bà suy gẫm về lẽ thật kỳ diệu trong câu nói của bà, rồi viết thành những vần thơ. Sau khi ông chồng về nhà, không bao lâu sau đó, ông đã phổ bài thơ đó thành nhạc. Bài thánh nhạc đó là bài số 269. Tôi vẫn rồi, tôi vẫn rồi, trong cánh tay an toàn Chúa tôi. Che kín rồi, che kín rồi, do ái tâm Christ hằng phủ tôi. Không lo chi mờ tối, không quân thù dọa rối, Chúa giữ tôi ngày đêm không thôi. Thật là phước hạnh vô cùng, bình an vô cùng. Một khi chúng ta đặt Chúa phía trước và để Ngài ở phía bên tay phải của chúng ta, thì được an tâm yên ổn trong đời sống của những kẻ tin tưởng định hướng đích thực ở trong Chúa. Bởi thế, lòng dạ tôi vui vẻ, tâm linh tôi mừng rỡ, thân thể tôi được ở an toàn, vì Ngài không bỏ linh hồn tôi nơi chốn âm phủ. Fanny Crosby đã cảm tác những lời lẽ sau đây để diễn đạt sự an toàn trong tay Chúa trong bài thánh nhạc 189 như sau: chính tôi an toàn trong tay Chúa khi nếp trên ngực Ngài nay, chính nơi đầy tình yêu che phủ. Chính tôi an toàn trong tay Chúa, yên dưới cánh tay dịu thai, thoát khỏi mưu lừa của ma quỷ, chốn ác khiên không còn nay. Xa bao nỗi riêng tư cay đắng, thoát khỏi biết bao lo lắng, nay còn trải qua ít thử rằng, lòng đau kinh khiếp hồ nghi. Chính tôi an toàn trong tay Chúa khi nếp trên ngực Ngài nay, chính nơi đây tình yêu che phủ, chốn an vui không hề phai lạc. Amen. Vua David đã nếm trải sự an toàn trong tay Chúa như thế nào? Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi nằm và ngủ bình an, vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được yên ổn. Phúc âm cựu ước, sách Thi Thiên, đoạn 4 câu 8. Vâng, thưa quý vị, sự sung mãn trong đời sống của những kẻ tin cậy Chúa và sống trong định hướng đích thực cho cuộc đời là: Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. John D. Rockefeller, khi ông còn nhỏ, ông rất khỏe mạnh và vạm vỡ. Ông đã sớm nhận định rằng phải kiếm được nhiều tiền, và điều này đã dẫn đưa ông leo lên nổi tiếng là giàu có nhất ở nước Mỹ. Vào tuổi 33, ông đã có mối lợi tức lên đến cả triệu Mỹ kim. Đến tuổi 43, tức là 10 năm sau, ông đã đứng đầu một công ty lớn nhất ở trên thế giới. Và vào tuổi 53 thì ông đã đứng vào địa vị là người giàu có nhất trên thế giới. Và chỉ có ông là tỷ phú duy nhất trên trần thế trong thời lúc bấy giờ. Không bao lâu sau đó, ông phải lâm vào chứng bệnh kỳ lạ vô cùng. Tóc trên đầu của ông bắt đầu rụng hết, không còn một sợi nào cả. Lông mày và lông nheo trên đôi mắt của ông cũng biến mất, không còn thấy được cái gì nữa. Người của ông trông giống như một nhà đi tu cao niên. Trong lúc đó, lợi tức hàng tuần của ông thu nhập lên đến hàng triệu Mỹ kim, nhưng bản thân của ông chỉ uống sữa và một chút ít bánh ngọt mà thôi. Ông sống tại Pennsylvania, nơi mà ông phải có đến 2 bodyguards để canh chừng ông cả ngày lẫn đêm. Ông không ngủ được, không có được một nụ cười. Đã lâu, cuộc đời của ông, sự sống của ông vô vọng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh tình của ông và cho ông biết rằng ông chỉ có thể sống được đến 1 năm nữa mà thôi. Báo chí lúc bây giờ đã sửa soạn những lời cáo phó và chia buồn trước để khi cần đã được có sẵn đem ra dùng. Về đêm, ông không ngủ được, khiến cho ông suy nghĩ nhiều về giá trị của cuộc đời, nhất là trong lúc bệnh tật mà tiền bạc lại không có thể giải quyết được và cũng không có được sự an ủi khuyến khích nào cả. Cuối cùng, vào một đêm, ông cảm nhận được sự soi sáng mới lạ từ nơi Chúa rằng ông không có thể nào đem theo được một xu vào trong cái thế giới hầu đấy, và tiền bạc của ông không có nghĩa gì cả. Sáng hôm sau, ông cảm thấy con người của ông đổi mới hoàn toàn, rồi ông bắt đầu dùng tiền bạc dâng hiến vào hội thánh, nhà thờ để lo việc truyền giáo và giúp đỡ cho những người đói khổ, nghèo khó. Lợi tức của ông là để phục vụ cho công việc thiện nguyện. Ông thiết lập Rockefeller Foundation để cung cấp ngân quỹ cho các chương trình nghiên cứu về y học, và chương trình nghiên cứu này đã khám phá thuốc penicillin là thuốc trụ sinh và các loại thuốc mang quan trọng khác nữa. Rồi sau đó, thưa quý vị và các bạn, ông bắt đầu ngủ được, ăn được và khởi sự có niềm vui trong cuộc sống. Thay vì bác sĩ đã cho ông biết ông chỉ sống được chưa tới 1 năm, nhưng Chúa đã ban cho ông đã sống được 98 tuổi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đúng như lời của vua David đã khẳng định, Chúa chỉ cho biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Thưa quý vị và các bạn, hiểu biết được sứ mệnh định hướng đích thực của Thi Thiên đoạn 16 này là nhận thấy được ca khúc khải hoàn của đức tin ở trong Chúa. Cầu xin Đức Chúa Trời thêm sức cho quý vị để được Chúa hướng dẫn vào một định hướng của đức tin đích thực. Xin Thánh Linh của Chúa cảm động và thúc giục quý vị đặt niềm tin vững chắc nơi Chúa và luôn luôn để Chúa trước mặt của mỗi người trong chúng ta là những kẻ tin cậy Ngài và thờ phượng Ngài, làm sáng danh Ngài và dùng đời sống của mình để làm công việc ích lợi cho Chúa và cho những người cần đến. Nếu chúng ta bắt đầu cho một cuộc đời sống đức tin có định hướng trong sự soi dẫn của Chúa, Ngài sẽ ban cho chúng ta mỗi người có trọn sự khoái lạc, và tại bên hữu Chúa có cả điều vui sướng vô cùng. Nguyện Chúa Ngài ban cho quý vị mạnh dạn đến với Ngài và đặt niềm tin trọn vẹn nơi Chúa và sống một cuộc đời có một định hướng đích thực trong đức tin nhờ cậy Chúa. Amen. Him we damn.
ngọn đèn đời tôi chớp lửa. Tôi kêu Chúa khiếp đuối thương, nắm lại tôi, à tôi ngờ Jesus hãy
kính lại Giêsu là đấng cứu thế. Xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.